Kính mời Hội Thánh cùng mở ra ở trong Thi Thiên 142. Chúng ta được một lời nhắc nhở ở trong Thi Thiên 142. Tôi xin đọc câu thứ tư. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, có ai nhận biết tôi? Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình. Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Trong chủ đề về ban cho thì có rất là nhiều khía cạnh để thể hiện được cái sự ban cho. Ban cho thì không phải chỉ là cho tiền thôi, hay là chỉ có tính cách vật chất thôi. Chúng ta đã nghe liên tục mấy tuần qua phải có điều đó. Nhưng mà chúng ta có thể có sự ban cho như là quan tâm chẳng hạn, như là mình dành thời gian cho người cần được tư vấn, cần được chia sẻ, cần được giúp đỡ, như là mình có thể dùng cái khả năng của mình để mà mình chia sẻ, để giúp đỡ. Cho vàng không bằng dẫn đàn đi buôn. Và có người nói tôi không xin tiền, tôi chỉ xin ý tưởng. Nhiều khi nhờ một ý tưởng mà người đó thoát khỏi cái cảnh bế tắc của mình. Mà một người có kinh nghiệm, một người có tài cũng có thể ban cho những cái lời khuyên, những cái ý tưởng tốt. Người xưa nói là dưỡng lão đắc ngôn, nuôi người già để được cái tiếng nói. Có những cái lời, có những cái kinh nghiệm, có những cái hiểu biết có thể chia sẻ và nâng đỡ đời sống của anh em mình rất là nhiều. Rồi chúng ta cũng biết cái điều ban cho rất là quý, đó là ban cho niềm tin nơi Chúa Giêsu. Như có lần tôi đã chia sẻ và hôm nào thì tôi sẽ triển khai vấn đề này rộng hơn. Đó là gia tài lớn mà ba má tôi để lại cho tôi là gia tài đức tin. Tôi thật là biết ơn Chúa về điều đó và tôi luôn luôn tâm niệm rằng nếu mình có được chút đỉnh của cải, tốt. Nhưng mà điều mà quan trọng nhất là tất cả những người đến với mình, con cái mà Chúa ban cho mình đều được đức tin như là ở trong Otis và Lois. Đức tin ở trong con vốn có ở nơi bà ngoại và nơi mẹ của con. Như điều Phaolô nói trong thơ Timôthê nhì đoạn 1. Hôm nay thì hẳn nhiên tôi không có đủ thời giờ để nói hết về những cái việc có thể thể hiện sự ban cho. Nên tôi chỉ dừng lại ở một điểm là quan tâm, sự quan tâm. Có những người họ sống với một cái lập trường rất là kỳ lạ. Họ nói rằng tôi thân lập thân, có ai quan tâm mà giúp đỡ gì tôi đâu. Tại sao tôi phải quan tâm người khác? Những cái câu nói đó nhiều khi là thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn. Chúng ta ngày hôm nay có sự khôn ngoan, có sức khỏe, có mọi sự, không phải thân lập thân đâu. Không ai trong chúng ta hoàn toàn thân lập thân. Trong các cái loài vật á, có những cái loài rắn, có cá sấu, có một số loài sanh ra rồi cha mẹ nó bỏ đó, nó phải tự kiếm sống ngay từ giờ phút đầu. Chúng ta nhìn thấy một con bò thì nó được sanh ra thì mấy không bao nhiêu thì thời gian thì nó bắt đầu tự đi được rồi, nó có thể gặm cỏ chút chút, nó được mẹ nó cho bú cũng một thời gian ngắn thôi rồi nó có thể tự sống được. Còn con người thì sao? Thì con người thì lâu quá, đến cái lúc mà gọi là thân lập thân thì lâu quá, phải không? Đó. Con người thì cần được quan tâm từ khi mới sinh ra, chẳng làm được gì cả. Từ cái bú cho đến cái giấc ngủ, rồi bò, rồi đi, rồi vân vân, trải qua các giai đoạn. Nếu không có người nâng đỡ thì không xong rồi. Rồi lớn hơn một chút, đâu phải thân lập thân được đâu. Lại phải được đưa rước đi học, rồi thầy phải dạy dỗ cho. Tới chừng mà gọi là thân lập thân đó, thì số tuổi cũng khá khá rồi. Tức là mất thời gian lắm. Con người không thân lập thân như chúng ta tưởng, phải không? Thành ra có nhiều người rằng thôi nói vậy thì Đối với cha mẹ thì tôi biết cha mẹ tôi có quan tâm đến tôi, thì cha mẹ tôi già tôi lại quan tâm cha mẹ. Đó. Rồi biết bao nhiêu những cái sự quan tâm khác của người xung quanh, của thầy cô. Mình có chút kiến thức để mình có thể thân lập thân, đâu có đơn giản đâu. Thật ra thì chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta biết kỳ mạng tôi ở trong tay của Chúa. Đức Chúa Trời cho chúng ta hơi thở này là tặng phẩm mà không có phải mất công mất sức. Không khí là tặng phẩm, là ân tứ thôi, ân ban cho, nhưng không. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay mà chúng ta thế nào giống như người bình dân cũng biết là nhờ ơn trời, nhờ trời, phải. Chúng ta còn có thể đứng vững được là nhờ Chúa. Người đời họ có thể biết về Chúa một cách chung chung, nhưng hơn ai hết chúng ta biết Chúa một cách rất là rõ ràng. Đó. Chúa nói ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ngôn lại cả cuộc đời chúng ta đều phải nói tôi hôm nay là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Phải, đúng như vậy. Cho nên chúng ta được Chúa quan tâm, Chúa luôn luôn lo toan trong mỗi năm ngày qua cả đời này. Ngài luôn chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây. Một người kinh nghiệm Chúa đã sáng tác bài thánh ca đó, Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Và ngày hôm nay chúng ta được quan tâm một cách rất đặc biệt rồi, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến anh em của chúng ta. Như lời của Chúa đã dạy dỗ chúng ta là chúng ta được Chúa yêu thương dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 11. Cho nên chúng ta chỉ nhận mà không biết ban cho, không biết chia sẻ. Chúng ta được quan tâm và được như hôm nay nhờ ơn Chúa, thì chúng ta cũng phải biết quan tâm những người mà Chúa muốn chúng ta quan tâm, những người xung quanh chúng ta, tha nhân nói chung. Cho nên trong cái sự quan tâm đó là một lẽ phải, một lẽ cần, bởi vì chúng ta là những người được Chúa quan tâm đặc biệt lắm. Nhất là từ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta ôn lại, chúng ta thấy có biết bao nhiêu điều mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Một người mà không bao giờ biết quan tâm đến người khác là một cái người sống cuộc đời rất là bất hạnh. Có thể giàu đi nữa cũng bất hạnh. Ích kỷ đó, chỉ nghĩ đến cái kỷ là mình đó, chỉ nghĩ đến cái lợi ích của mình không á. Mình muốn được dư dật phong phú, mình muốn được kính nể, mình muốn được tôn trọng. Cái gì cũng là cái tôi, cái tao. Thì người đó sống một cuộc đời rất là bất hạnh. Một đời sống bủng xỉn, một đời sống keo kiệt, một đời sống ti tiện. Và con cái của Chúa không được phép sống như vậy. Một đời sống tốt đẹp, cái nét đẹp của một cái đời sống là biết chia sẻ, là biết quan tâm. Người nào có một cái tấm lòng rộng lượng, hay quan tâm hay chia sẻ, có thể là không giàu về tiền bạc, nhưng mà giàu lòng nhân ái, thì đời sống đó mới là đời sống có ý nghĩa. Đời sống đó mới là một đời sống tốt đẹp. Đời sống đó mới là đời sống giống như Chúa. Cho nên nói chung một lời là chúng ta phải quan tâm. Đừng để có những người xung quanh chúng ta họ than phiền trước mặt Chúa. Không có ai lo cho linh hồn của tôi hết. Không ai để tâm đến chúng tôi hết. Điều đó như trong Thi Thiên 142 câu 4 mà chúng ta vừa đọc đó. Thì chúng ta thật là đắc tội trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta biết mình sống hôm nay, mình được còn thở, mình có hiểu biết như thế này nhờ ơn của Chúa, nhờ cha mẹ, nhờ người thân, nhờ mọi người, thì mình cũng phải quan tâm đến những người khác. Ở ngoài đời thì những người giàu có ở bên Mỹ đó, họ nói rằng chúng tôi nhận lấy của xã hội, bây giờ chúng tôi phải trả lại xã hội. Có những người họ giàu hàng trăm tỷ đô la, mấy trăm tỷ luôn, thì họ để lại cho con họ một phần thôi, mấy triệu thôi, để cho nó có cái vốn. Bởi vì nếu cho nó nhiều quá thì giống như là triệt tiêu cái sự phấn đấu của nó, cái sự nỗ lực của nó. Đó. Cho nên họ không chủ trương để lại thiệt nhiều. Đó. Và họ sẵn sàng sử dụng vào việc chữa trị những bệnh sốt rét, các cái thứ bệnh lây lan, rồi cải thiện đời sống. Họ dâng những số tiền rất là lớn. Riêng trong yếu tố tôn giáo thì như Lần trước tôi đã có chia sẻ, theo thống kê thì năm 1985 có chừng 37 tỷ đô la được quyên, được dâng ra về khía cạnh tôn giáo. Hẳn nhiên chúng ta biết nước Mỹ là ảnh hưởng của Tin Lành, cho nên họ làm cái việc lành rất rất nhiều. Và chúng ta ngày hôm nay phải quan tâm đến những người chung quanh chúng ta, dân tộc chúng ta đã đành, mà còn có thể quan tâm rộng rãi hơn. Đó là việc chúng ta thể hiện sự ban cho bằng sự quan tâm. Buổi tối vừa rồi thì tôi gọi tha đến một người em của tôi. Tôi đọc trên báo, tôi thấy rằng ở Phnom Penh, trong cái xóm người Việt trái nhà, rất là nhiều nhà đó là nhà của người Việt mà tôi từng lên đó, thì tôi hỏi thăm về một người thân ở trên đó thế nào. Tôi chưa có gửi tiền, chưa có chia sẻ, chưa có gì, hỏi trước đã, mới nghe mà, mới đọc báo thấy. Thì đứa em của tôi cho biết là có cháy nhà nhưng mà cách đó tới mười mấy cây số. Cái cảnh tả ra giống lắm, nhưng mà điều người Việt mình hay ở gần sông đó, gần sông Cửu Long đó, cho nên là tôi biết là người nhà được bình an, được quan tâm và được nhắc nhở phải quan tâm. Khi anh em gặp cảnh bị đất chùi, bị nước cuốn đi, nhiều nhà bị sập, thì điều rất quan trọng là mọi người đều quan tâm rồi chia sẻ. Có nhiều người thì chỉ quan tâm suông thôi, có nhiều người đưa lên Facebook nói ngon lành lắm, giống như dạy khôn cho Tổng hội vậy. Đây là lúc Tổng hội phải thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi ngược lại, người đó thì sao? Thì tôi đóng góp bằng cái lời đó đó, tôi có cái lời động viên Tổng hội thôi. Thì cũng có phần nào đó, người đó cũng để tâm thôi, nhưng mà không thật sự là quan tâm. Bởi vì hãy yêu mến không phải bằng lời nói thôi, mà bằng việc làm và lẽ thật. Cho nên chúng ta có thể quan tâm bằng những hiện vật, cái đó thì nói nhiều rồi trong mấy tuần qua. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự quan tâm là cái sự thăm viếng đi. Cụ thể là sự thăm viếng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, phần Kinh Thánh rất là quan trọng, nói về sự ban cho. Chúa nói rằng nếu chúng ta làm điều đó cho tha nhân thì Chúa kể là làm cho chính Chúa. Tôi ôn lại. Mà đặc biệt trong đó có một điều là ta bị tù, các ngươi thăm viếng ta. Người thân của tôi nói, anh nên chú ý, hồi lúc mà anh ở tù đó, những người mà bây giờ anh coi như bạn đó, hồi đó có quan tâm đến anh không? Nếu hồi đó họ không quan tâm, thì hà cớ mình lại phải quan tâm đến họ? Theo cái lẽ sòng phẳng mà, phải không? Thì thiệt, khi mình ở tù rồi đó mà có người quan tâm đến mình đó, nó không có quên được. Trong cái lúc đó là đúng là bó tay .com.vn rồi, ở tù rồi đâu có làm gì được, thì được quan tâm không quên. Mà nhiều khi cái hạnh phúc gia đình nó cũng ảnh hưởng, nó cũng do cái sự quan tâm đó nữa. Có cái gì đó mà bức xúc, có cái gì đó mà bất như ý, có cái gì đó mà làm tổn thương, thì cái người đã từng ở tù và từng được chăm sóc đó thì cũng dễ nhịn hơn. Nên tôi nói theo kinh nghiệm cá nhân cũng dễ nhịn. Cuộc sống trong gia đình làm sao không có những cái bất ý, làm sao không có những cái tổn thương. Nhưng mà hồi đó tôi nhớ có một bài hát vậy đó, người vì ta qua phong ba. Nhạc đời thôi, tôi cũng nhớ bài gì, nhưng mà người vì ta qua phong ba, tức là ta ở tù rồi, ở nhà khổ trăm đường mà vẫn quan tâm đến ta. Cho nên bây giờ chuyện này không quá đáng, nhịn đi, không cảm thông đi. Nó trong cái thử thách cùng chịu đựng với nhau thì giúp cho nhau dễ vượt qua những cơn khủng hoảng đó. Giống như người Tàu họ nói, cái thuở còn ăn cám, tức là nước Tàu hay bị đói lắm đó, cái thuở mà ăn cho có ăn để sống, ăn cám á, nhớ đến cái thuở đó, cái tình tấm mẳng, cái nghĩa vợ chồng mà nó cũng được nên bền vững. Chúng ta được nhắc nhở phải quan tâm, mà cái quan tâm lớn á, không phải chỉ là tiền, của cho không bằng cách cho. Nhiều khi không có cho được tiền với mình, có thể là không có nhiều tiền, nhưng mà cái sự hiện diện một mặt hơn 10 gói, một mặt hơn 10 gói. Cái sự quan tâm mà hiện diện đó, nó rất là quan trọng. Tôi cứ nhớ hình ảnh tôi đi lên thăm viếng Hội Thánh Hờ Mông, đi mệt đuối, lên cái dốc mà họ thích làm nhà ở trên cái dốc cao, xe lên không được rồi mà phải lội bộ, mà đường cà trợt leo tới nơi, đó phải gồng mà đi. Đi tới nơi, tôi nhớ một cái người đưa tay ra, nắm được tay tôi rồi, không buồn. Người đó nói, chờ đợi lâu lắm rồi. Tôi nói một cái thứ ngôn ngữ, thứ Việt ngữ không có rõ lắm, phải lắng nghe mới biết. Đó. Nhưng mà nước mắt tuôn dài và thể hiện cái sự vui mừng. Đó. Vui mà nước mắt lại trào đó. Chờ đợi lâu lắm rồi. Tôi thấy cái sự thăm viếng nó có cái ý nghĩa đặc biệt lắm. Tôi có dịp ghé tại Bình Thuận thăm một cái gia đình. Thì cái người này tôi cũng chưa từng biết, còn người đó thì biết tôi nhiều qua Internet. Thì khi tôi ghé thăm thì người này lăng xăng thấy tội lắm. Một điểm nhóm. Tôi chỉ nghe báo cáo chứ còn tôi chưa biết. Thì người này nói một câu, đúng là hãy nói cho thấu lòng nó, nhau trong Ê-sai đó. Người này nói, mục sư mà ghé thăm thì tôi biết Chúa chắc sắp tái lâm. Tôi nói đâu có gì dữ dội vậy, Chúa sắp tái lâm rồi. Đó. Người này rất là sung sướng. Tôi cũng nhớ có người vượt đèo Pha Đin, cái ngôi đèo cao đó. Chúng ta nhớ bài thơ của Quang Dũng đó, Tây Tiến đó, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống đó. Thì vượt đèo Pha Đin mà phía sau chở theo một con dê. Hai vợ chồng với một con dê chở đi, bị chặn lại vì người ta không cho đến cái nơi mình muốn đến, vô Điện Biên Đông. Lâu rồi, chuyện lâu lắm rồi. Thì hỏi cho, đi đâu mà đem đồ theo vậy? Thì nói, thì đi gặp Chúa. Chúa đâu mà gặp? Thì gặp tôi tớ Chúa cũng như gặp Chúa vậy. Mà đem dê theo để đãi tôi tớ của Chúa. Và chúng ta thấy cái sự đi thăm viếng, gặp gỡ nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Như tôi từng kể lại đó, là có những tôi tớ của Chúa như mục sư Võ Minh Bằng ấy, ông nói là một cái ngày đó ông phải ăn 22 con gà. Làm sao mà ăn hết 22 con gà được? Tại vì mấy chục năm rồi nghe có mục sư nhưng mà nó không có lên đây. Nó sợ chết, nói như một câu có người nói sợ bị bắt, sợ này kia đó, sợ chết, nó sợ chết. Bây giờ có ông mục sư Bằng đến, người nào cũng muốn mục sư phải ăn. Mục sư ăn cho em được phước. Thế là mục sư đâu có ăn được nhiều, mỗi người ăn nhéo miếng thôi. Mà vậy cũng là mệt rồi, phải không? Và họ quý lắm. Cho nên vừa rồi thì tôi được một cú điện thoại ở Canada. Người này ôn lại cái thuở còn ở Tuy Lý Vương. Rồi người này nhắc chừng tôi một điều: mục sư đừng quên mục sư lớn tuổi rồi nghe. Xem ra đi những cái nơi nhiều lúc nguy hiểm quá. Mục sư có bề gì? Cái người đó buông lửng. Biết rằng nó nhiều nơi dễ rơi xuống hố, nhiều nơi nguy hiểm, nhưng mà nghĩ đến cái ý nghĩa của sự gặp gỡ, của sự thông công đó. Trong tín điều các sứ đồ, tôi tin có sự thông công của các thánh đồ. Và cái sự hiện diện một mặt đúng là hơn 10 gói. Mà đằng này lúc này không có gói nào thì lại cần có một mặt. Cho nên năm nào cũng phải đi. Và cuối tháng này lại đi nữa. Mà kỳ này là đi Cao Nguyên rồi đi Duyên Hải miền Trung về, đi 9 ngày. Cho nên chúng ta là chi thể của nhau, là con một cha, phải có sự quan tâm. Mà quan tâm thì cần lắm cũng phải gặp gỡ nhau. Người nào hay thăm viếng được phước lắm ạ. Có ơn lắm ạ. Chúng ta đến nhà thờ cũng chào, cũng hỏi, cũng gặp nhau. Nhưng mà nếu chúng ta được gặp tận nơi, quan sát tận cuộc sống, cảm thông tận hoàn cảnh, nó có một ý nghĩa khác. Cho nên chúng tôi mong ước là chúng ta sẽ gia tăng cái sự thông công. Ở trong giáo lý 2 nói gì? Thiếu thông công đưa đến cay đắng và suy thoái. Hội thánh phải có sự thông công và phải có sự quan tâm lẫn nhau. Như câu chuyện từng tuần trước tôi kể đó, người ta vì cớ sợ lãnh đạo đến nỗi mẹ của thủ quỹ, tín đồ tốt luôn nữa, mẹ của thủ quỹ chết, không một người nào tới hết. Bởi vì sợ rằng sau cái giờ đó, đến cái giờ người chị bên Mỹ về đòi thắp nhang đèn này kia rồi sao. Cho nên kinh nghiệm cái kỳ của ông cụ, bây giờ đến kỳ của bà cụ, họ không phải là tẩy chay, nhưng mà họ sợ quá, họ không bén mảng tới. Và người thủ quỹ hội thánh đó đã bị sốc rất nặng, không trả lời được và bỏ nhóm 2 năm. Cho nên khi hữu sự, xin Chúa cho anh em chúng ta đều hợp nhau lại, an ủi, nâng đỡ, khích lệ, bày vẽ, giúp cho mọi sự. Trong lúc bối rối mà, người ta thường nói tan gia bối rối mà. Chúng tôi đã từng dạy bài, tôi từng chia sẻ cái bài là tang lễ đó. Thì nhiều khi mình đến nơi mình có kinh nghiệm rồi, mình dặn đừng có mua chuối để lên bụng nha, cái đó là mê tín dị đoan. Chung quanh cái giường đó là phải có dầu hôi, những miếng vải thấm dầu hôi cột. Chúng tôi người chết nằm xuống một mấy tiếng đồng hồ sau là kiến nó lên, nó đục con mắt liền. Thành ra mình phải chặn đừng cho kiến lên nhé, và đủ thứ, rồi treo phong màn, rồi làm đủ thứ, rồi thức đêm với họ. Cái tình của hội thánh trong giờ phút bối rối đó nó rất là quan trọng, chứ không phải chỉ có tiền không mà thôi, mà cái sự hiện diện nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Cho nên chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng chúng ta được Chúa đặt để trong một thân thể của Chúa là hội thánh, và các chi thể phải thường quan tâm đến nhau. Người xưa họ nói rằng bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu viễn thân. Tức là nghèo mà ở giữa chợ không ai họ ngó ngàng tới, còn giàu á ở chốn sơn lâm cùng cốc á thì cũng không thiếu gì người thân tìm đến. Và ở trong Chúa có những người nghèo lại được thăm viếng, và điều đó khích lệ họ lắm, khích lệ họ lắm. Và nhất là những người ở trong vùng sâu vùng xa mà có cả một phái đoàn, họ nhìn họ thấy những người này tươm tất, những người này cao trọng mà cứ lai rai đến thăm. Những người, những cái cuộc đến thăm như vậy nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng tôi đi thăm mà nhiều khi có những chuyện trớ trêu là đường nhà quê mà để vô được cái sân nhà là rất là cực, bởi vì cái nhánh cây nó cào, nó làm trầy xe, thành ra đậu ở đằng kia rồi đi bộ vô. Nhưng mà không chịu nghe. Đó, lâu lâu quý mục sư mới đến để em phát em dọn đường, rồi xe phải vô đậu trước sân nhà em. Cái xe thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái xe với một phái đoàn có bộ coi được á, thì là hãnh diện vô bờ bến. Cho nên là cái nào đến được phải ráng mà đến. Và thậm chí có cái xe nữa, có cái xe đi theo nữa. Nhiều khi là cái xe thuê ở Hà Nội, chứ không phải là cái xe gì. Nhưng mà có cái xe hơi, phái đoàn đi xe hơi đến thăm cũng có cái ý nghĩa riêng, có cái ý nghĩa quan trọng. Và chúng tôi trong kinh nghiệm đi thăm viếng thì thấy rằng đem lại sự khích lệ rất rất là lớn. Có những cái tổ chức họ nói là truyền tin lành, nhưng mà họ bánh mung. Họ vào đây họ tung tiền ra, họ cho tôn, họ cho gạo, họ cho này kia để thu hút. Và có những người yếu đuối, họ tẻ tách. Đằng nào cũng tin Chúa mà đằng kia tin Chúa có gạo, đằng kia mình tin đạo mà còn có gạo nữa. Thành ra là họ bỏ, họ đi qua bên kia. Nhưng mà qua một thời gian rồi họ nói, tưởng gì, có được mấy hộp gạo lúc đầu thôi, còn bây giờ chẳng ai ngó ngàng gì chúng tôi, chẳng được học hỏi gì hết. Thành thử ra cái việc mà gặp gỡ rất là quan trọng. Có nhiều khi địa phương họ nói, quý vị nên coi lại cái ông đó nha, tôi thấy hồi xưa là ông hay đi về Hóc Môn để học, còn bây giờ không thấy đi nữa, không học biết gì mà làm việc. Nhiều khi ở địa phương họ cũng nhắc nữa. Cho nên cái việc mà về đây gặp nhau rồi đến đó thông công, điều đó rất có ý nghĩa. Thỉnh thoảng người ta thấy anh em đi dự lớp học, thỉnh thoảng những người trong giáo hạt đến thăm, những người ở khu vực tới lui, những người ở tổng hội cũng đến. Cái sự thăm viếng, những cái sự thăm viếng như vậy rất là có ý nghĩa, nhất là ở những hội thánh nghèo, ở những vùng quê. Tháng 9 này thì con trai của tôi ở bên Đức về, nó có cái lòng khao khát, nó muốn là cùng đi với tôi thăm những cái làng thượng, những cái làng người Hờ Mông. Tôi ủng hộ ngay, tại vì bỏ tiền đi du lịch thì Việt Nam mình không có đẹp hơn mấy cái nước ở bên Âu Châu đâu. Âu Châu có nhiều cái để xem hơn, nhưng mà bảo đảm là ở Âu Châu, ở Mỹ, ở đâu vậy, không thể có những chuyến đi có ý nghĩa như là ở Việt Nam, đi lên thăm những anh em dân tộc. Cho nên con tôi lên lịch rồi đề nghị. Vâng, ba đồng ý. Tôi cũng khích lệ các con của tôi, và tôi cũng khích lệ hội thánh của Chúa. Đó, những người nào mà có điều kiện đi dự đại hội ở Lào Cai, ô, 700-800 anh em, người Mông là chính, về đây tham dự. Ấn tượng quá. Cũng có khi là đi Sapa để mà tham quan, đi Hạ Long, rồi đi dự đại hội. Phối hợp cả 2-3 thứ, mà có khi còn tiết kiệm nữa. Bởi vì trong hội thánh anh em tổ chức cho, có khi tiết kiệm nữa. Nhưng mà những cái lần được gặp gỡ như vậy, mình được bổ linh hồn lại. Nói như trong Thi Thiên đó, được bổ linh hồn lại. Cho nên sự quan tâm người khác thật ra là chính mình được phước. Giống như cái quyển sách mà tôi nói trong bài giảng trước đó, cho là nhận, cho là nhận. Mà khi mình quan tâm đến người khác, và nhiều khi tôi cũng được cảm động lắm. Có nhiều người tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng mà khi gặp gỡ đó, mục sư ơi, không ngày nào mà em không cầu nguyện cho mục sư. Ôi, họ cho tiền đâu có bằng, họ cho tiền đâu có bằng. Ngày nào họ cũng cầu nguyện cho mình. Phải. Chúng ta có sự quan hệ với nhau, có sự quan tâm đến nhau, và người khác cũng quan tâm đến mình. Họ có thể cho mình những cái quý vô cùng, đó là sự cầu nguyện. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta, để chúng ta sẵn sàng quan tâm thăm viếng. Tôi trở lại cái vấn đề hồi nãy, cái người thân của tôi góp ý và nói, những người mà lúc anh ở tù họ không có hề quan tâm đến anh á, anh cẩn thận với họ, giống như gạch dưới chú ý. Thì nói đến đó thì tôi nhớ đến cái câu chuyện Mạnh Thường Quân bị cách chức, bị đàm tiếu, bị nịnh thần đàm tiếu rồi bị cách chức, đi về đất Tiết là đất phong cho ông đó. Ông ở trong hạn chế, là trong cái phạm vi nhỏ của mình. Rồi sau này Mạnh Thường Quân lại được vua triệu hồi về làm tể tướng trở lại, thì ông mới lục danh sách ra những cái tên nào mà trong những thời gian mà mình bị thất sủng đây, nó chẳng thèm đếm xỉa tới mình, hồi đó mình nâng đỡ nó, mình đề bạt nó, bây giờ nó bỏ mình. Ông ta nghĩa là xem lại. Mà cái sổ sách hồi xưa là sử sanh cái thanh tre, thành ra ông Phùng Liên là một cố vấn của ông mới đến nhìn thấy cái cách ông Mạnh Thường Quân làm, hỏi ngài làm việc đó chi vậy. Nói, ta chú ý những kẻ mà bạc bẽo đó, ta để riêng nó ra, ta xử, ta làm tể tướng lại, ta xử nó. Thì Phùng Liên cười, Phùng Liên nói rằng tôi mong là ngài chẻ hết mấy cái thanh tre đó đi, tại vì giống như chợ vậy đó, khi mà ngài có ngài chợ phiên hồi xưa mà ngài hợp chợ thì rất là đông, mà khi không có chợ phiên thì nó vắng, là có lẽ bình thường thôi. Ngài nhớ điều đó làm gì? Người đó có thể giúp ngài, người đó có thể giúp nước, thì họ là ai không có thành vấn đề, họ quá khứ thế nào không thành vấn đề. Ông Mạnh Thường Quân nghe nó có lý. Thiệt ra nếu mà mình chẻ hết thì không có nhân tài nữa rồi, toàn là cái thứ gì đâu nhiều quá, phải không? Thôi vừa dạy vừa dùng, vừa dùng vừa dạy, mình phải có lòng rộng lượng. Đấy, cho nên có những người mà giàu rộng lượng đi nữa, chúng ta thấy phải cẩn thận, vì những cái anh này lá mặt lá trái, hay vu khống, hay quá đáng, thì cũng có thể mình cũng phải cẩn thận. Nhưng mà lòng bao dung vẫn rất là cần. Nếu có thể được, tại sao không thăm viếng? Hãy sang lấp bớt những cái hố sâu. Nên xin Chúa cho chúng ta có thể sống một đời sống cao thượng. Khi một người ăn ở đẹp lòng Đức Chúa Trời thì sao? Ngài khiến cho kẻ thù nghịch người cũng trở lại làm hòa với người. Đó, chúng ta nhớ đến bài học Isaac. Người ta lấp những giếng của ông, người ta giật những cái giếng của ông, người ta đuổi ông đi, nhưng mà rồi họ đến họ xin làm quà. Họ nói, ta thấy Đức Chúa Trời ban phước trên ông, ta muốn liên minh. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Và Isaac, ông này, cái chữ Isaac là cười, ông này cười thôi. Lúc đầu ông gặp, ông nói, các ngươi đuổi ta đi, bây giờ đến gặp ta làm chi? Nhưng mà họ giải thích rồi, thôi được, liên minh thì liên minh, bạn thì bạn. Và xin Chúa cho chúng ta có cái tính chất của người hiền như là Isaac. Và chúng ta đừng có chấp nhất. Hẳn nhiên tôi cũng muốn nói thêm một chuyện. Quan tâm là rất cần, là rất tốt. Nhưng mà cái gì cũng phải thích hợp. Tôi thích cái nguyên tắc thích hợp lắm. Có nhiều khi quan tâm quá thì sao? Quan tâm quá thì sao? Từng chút dòm dòm ngó ngó, từng chút góp ý, từng chút phê bình, từng chút xây dựng thì sao? Giống như mình có cảnh sát ở bên mình hoài vậy thì sao? Chịu nổi không? Chút chút là nói, chút là cằn nhằn, chút là phê bình, chút là chê thì sao? Chê là khả năng vô tận của con người mà, ai chê không được. Nhưng mà cái người mà hay chê người ta đó, quay trở lại mà bị chê cái là nổi nóng liền. Thường là vậy. Đó. Mình chỉ độc quyền chê thôi, còn người khác chê mình thì không muốn, tôi không thích nha. À, như vậy thì được quan tâm là tốt, nhưng mà quan tâm cũng phải thích hợp. Chứ quan tâm quá thì mệt lắm. Được quan tâm hay là bị quan tâm. À, nhưng mà tôi hy vọng là chúng ta quan tâm cũng trong chừng mực. Ngay cả con cái trong nhà đó, nếu chúng ta thiếu cái sự tôn trọng nó, chỉ muốn xây dựng cho nó tốt, dạy cái này, dạy cái kia, dạy cái nọ, đi ra đi vô, nhúc nhích cái gì cũng dạy nó hết. Thì người xưa nói gì? Giáo đa thành quán. Ba tôi hay nói câu này lắm, nhưng mà ba tôi lại cũng hay rầy. Ba biết giáo đa thành quán, tức là dạy nhiều á nó thành ra quán. Nhưng mà bà cũng phải nói, ba tôi thì rầy rác lắm, ông nói chữ nho, ông nói danh ngôn, ông nói nhiều lắm. Giáo đa, ba biết là giáo đa thành quán mà ba cũng nói. Nhưng mà thật ra bây giờ lớn rồi thì nhớ những câu của ông dạy thì cũng được nhắc nhở. Nhưng mà thật sự ra hỏi trong nhà ba với má thương ai? Thương má. Đứa con nào cũng vậy, thương má hơn thương ba. Lớn tuổi rồi mới ngồi nghĩ lại mới thấy cái sự quan tâm của ba. Thật ra thì tôi có cái may là tôi là đứa con đặc biệt. Bởi vì tôi là đứa con có sự hứa nguyện đó. Ba tôi muốn đi làm mục sư lắm, mà có lẽ tánh của ông không thích hợp, nên nhiều lần làm đơn xin đi trưởng thánh mà không được. Rồi ông cầu nguyện xin Chúa cho có người thế chỗ của ông, cho nên ông đặt tên tôi là Elise. Elise là thế nối chí của Eli đó mà, ông đặt con để mà nối chí. Và tôi được dâng lên cho Chúa từ trong bụng mẹ, nói như là điều mà trong Kinh Thánh nói đó. Thành ra là tôi được hưởng cái quy chế hơi đặc biệt. Và tôi cứ nhớ những cái tháng ngày mà chỉ có ba tôi với tôi đi buôn. Thì những lúc cha con gần gũi với nhau, ông lo ngoại giao khách khứa, tôi ở nhà lo nấu ăn. Sau này nhà tôi nói không có biết gì hết trơn á. Biết chứ, kho thịt ngon lắm à, chứ không phải không biết á. Có mấy món thôi, hồi đó ba tôi dạy sao tôi làm vậy mà ngon đó. Thì cha con rồi ông hay nói cái này nói cái kia, và nhờ rất là nhiều những câu nói ngắn mà ba tôi biết đó, giúp cho chức vụ của tôi rất là nhiều. Cho nên làm gì thì làm việc kiếm nhiều tiền bỏ vô để săn sóc con cái là một lẽ, nhưng mà những giờ phút riêng tư, những giờ phút thông công là rất cần đó. Cho nên cái việc mà quan tâm đến nhau và con cái nó ý thức rằng nó được quan tâm là rất quan trọng đó. Tôi nhớ đứa con trai của tôi hồi nhỏ đó, là nó là bị rầy nhiều hơn mấy đứa khác, vì cái tánh nó hồi nhỏ nó quậy lắm, nó quậy, nó làm phiền đủ thứ trơn trọi, có khi thầy giáo còn phải kêu lên mắng vốn nữa. Thầy giáo là tín đồ chứ nó mới khổ chứ, mắng vốn mục sư coi nó. Nhưng mà có ngày nó nói một câu mà tôi nhớ hoài: đừng tưởng nha, ba quý ta lắm đó. Nó nói với em đó, ba quý ta lắm đó. Con cái nó hiểu rằng dầu có khi nó cũng bị rầy nhưng mà được quý, nhưng mà cũng ít rầy lại, gom nhiều rồi rầy một lần, chứ lắc nhắc nói là quan tâm. Người dân tao đâu có nói, phải không? Rồi cứ thế mà cứ nói chút một ngày, quan tâm mấy chục lần thì chịu không nổi, phải không? Nên xin Chúa cho chúng ta quan tâm một cách thích hợp, nhưng mà ít nữa là người thân hay là anh em trong Chúa cũng biết chúng ta là quan tâm. Chúng ta quan tâm đến anh em, được quan tâm là rất là quý. Và cái sự quan tâm có thể thể hiện nhiều khi trong một cái việc rất là nhỏ. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 38 từ câu 7 đến câu 15 có kể một câu chuyện. Một câu chuyện mà tôi tạm đặt cái đề mục là cái nùi dẻ được ghi trong thánh sử. Cái nùi dẻ. Cái nùi dẻ thì đâu có đáng gì, phải không? Nhưng mà một cái ông da đen, nhìn cái da đen là thấy không có đáng được tôn trọng rồi, lại làm quan nữa, bị thiến nữa. thì ông quản quan Ebed-Melech da đen và ông tâu với vua rằng để cho Jeremy chết ở dưới cái giếng đầy bùn xìn đó thì ác lắm. Và vua nói thôi được, ngươi cứ kéo ông ta lên. Và lãnh mạng lệnh rồi dẫn người đi để mà kéo ông Jeremy lên. Thì để kéo Jeremy lúc đó là ôm tông ôm teo rồi, trong thành đang đói kém mà. Thì ông có xách theo nùi dẻ để khi dây mà bỏ xuống đó, để vào nách của ông Jeremy, để rồi kéo ra khỏi bùn đó, nó không có bị trầy. Kinh Thánh nói đến một cái nùi dẻ nhưng mà quan trọng, một cái nùi dẻ rất là có ý nghĩa. Cho nên nhiều khi cái sự quan tâm nó không phải là một cái số tiền vàng gì tốn kém, một cái chi tiết nhỏ và rẻ như cái nùi dẻ, nhưng mà đó là sự quan tâm. Đó là sự quan tâm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể chú ý, và công việc của chúng ta nó chạm đến những sợi tơ mong manh ở trong tấm lòng của người được quan tâm. Họ biết mình được quan tâm. Nếu hỏi tôi là cả cái cuộc đời của tôi, cái người mà tôi nhớ nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất, thì tôi sẽ nói là cái hình ảnh ấn tượng nhất ở trên đời sống của tôi là bà nội của tôi. Tại vì hồi 3-4 tuổi tôi ở với bà nội đến khi lên 6 tuổi thì mới đi về huyện để học. Tôi ở dưới quê với bà nội. Thì tôi nhớ một điều, bây giờ tôi nhớ như in vậy. Hồi đó tôi nhỏ xíu hay đi chơi trong xóm này kia, chưa tới tuổi đi học mà. Cái lát cái chạy về, nội nội có gì ăn không nội? Con nít mà, hay đói bụng. Nội 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 có gì ăn không nội? Có nhiều khi chỉ là một cái vắt cơm thôi, một chút đồ ăn. Rồi thường là chúng tôi có chuối khô ở quê mà, thành ra bà nội ép chuối rồi để trên giàn á, bắt ghế bà lên lấy chuối khô cho tôi. Mà tôi cứ nhớ cái câu mà tôi hỏi hoài thôi. Tôi thường nói nội nội có gì ăn không nội? Bà quan tâm. Rồi cửa mình thức dậy là thấy bà cầm cái quạt lên bà quạt. Đó là những cái ấn tượng không thể quên. Được quan tâm, được quan tâm. Đó. Hẳn nhiên sau này tôi cũng được nhiều sự quan tâm khác. Nếu không được nhiều người quan tâm thì làm sao được như ngày nay. Và Chúa nhắc nhở tôi cũng phải quan tâm đến người khác. Phải quan tâm. Đó. Nhiều khi một cái việc nhỏ nhỏ thôi. Tôi thấy nhà tôi đang cảm bây giờ đó. Thì tôi nói, chúng tôi thường ngủ trong mùng có quạt máy. Chúng tôi thì lại không có ngủ máy lạnh được. Nhà tôi không chịu được. Thì tôi thấy nhà tôi ho. Thì tôi nói, sao em không mang vớ? Thường thường lên giường nằm rồi mà xuống đi lấy cái gì đó cũng là miếng lắm, cũng lười lắm. Rồi tôi thấy nhà tôi muốn bỏ qua, thế là tôi chạy đi tôi lấy đôi vớ. Tôi đưa cho nhà tôi mang vô. Tôi nghĩ mình làm được một việc, cũng lâu lâu được một việc đấy chứ. Đâu có đến nỗi, phải không? Thì cái gì đó có thể như một cái nùi dẻ cho ông Jeremy, có thể một cái việc nhỏ như cái cây kim của bà Doka, bà Tabitha đó, bà góa bụa và bà hay mai tặng cho người này, tặng cho người kia. Khi bà qua đời, khi bà chết thì mọi người đến đây nè, đây là những gì Doka đã làm cho tôi đó. Và sau đó thì Chúa đã nhậm lời của Führer khiến cho bà sống lại. Nhưng mà người ta nhớ đến công việc. Có thể cái việc đó là cái việc thông qua một cái kim thôi, có thể thông qua một cái nùi dẻ thôi. Và xin Chúa cho chúng ta ý thức rằng chúng ta nên quan tâm nhau. Đó. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 thì nói gì? Các chi thể trong cùng một thân, tay chân mắt mũi gì đó thì khác nhau. Khác nhau, hẳn nhiên rồi, mắt không giống như là mũi, không có giống như là tay chân. Đó. Khác nhau, nhưng mà phải biết hiệp nhau. Cộng đồng tác chiến chứ không phải là kệ nó cái gì thơm nó hưởng, cái gì ngon nó ăn, mũi với mà miệng đó thì kệ nó, là nó cái chân này lại lội xình lội bùn, tao đi tới cho mày dập cái lỗ mũi cho mày biết. Thí dụ vậy, không phải, phải hợp đồng với nhau, phải lo tưởng đến nhau. Đó, lỡ đóng đinh mà trúng vô cái tay đau quá thì đưa lên mà thổi phù phù phù, an ủi nó. Thí dụ vậy, thì chúng ta là khác nhau nhưng mà phải biết hiệp nhau và lo tưởng đến nhau. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 nói rõ, các chi thể trong cùng một thân, và Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng để quan tâm. Đừng sống ích kỷ. Sống ích kỷ khổ lắm, khổ lắm. Và nước thiên đàng sợ cũng không có chỗ cho những người chỉ quan tâm đến chính mình thôi mà không quan tâm đến người khác, không quan tâm đến tha nhân. Và xin Chúa cũng cho chúng ta chẳng những là quan tâm mà thật sự là cảm thông. Nhiều khi đi thăm mà đi rồi người ta không được nâng đỡ, giống như các bạn của ông Gióp đó. Đến nơi rồi lấy triết lý ra mà mắng mỏ nữa, làm cho người ta càng thêm tổn thương. Đó. Các ngươi là những người ăn ủi mà ăn ủi bực bội. Nên điều đó cũng không tốt. Có những cái sự cảm thông, hay là cái từ bây giờ người ta nói là thấu cảm, thấu cảm. Tôi đọc ở trong cái quyển mà tôi mới đọc lại thôi, là cái quyển Cho là nhận đó. Tôi nhớ hồi lúc trước ở dưới canteen có bán, sách ở ngoài thôi, nhưng mà Cho là nhận đó. Thì có kể cái câu chuyện về cái anh đó, nghiện, rồi quậy, rồi tù, vô tù ra khám. Cho đến một ngày gặp được một người tốt, đọc là biết là cơ đốc nhân rồi, người đó chịu khó lắng nghe. Cái loại người đó không ai muốn nghe, nhưng mà người này lắng nghe, người này cảm thông, người này khuyến khích. Và anh ta quyết định từ bỏ con đường cũ theo lời khuyên của người hiểu mình. Đó. Sanh ta là cha mẹ mà hiểu ta là bảo thúc nha. Có một câu nói của Quảng Trọng. Có những người có thể thấu cảm đó và đem đến những lời khuyên, những cái lời khích lệ, những cái lời nâng đỡ để người đó có thể vượt qua một bế tắc nào đó. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên những cái lời khích lệ luôn có ý nghĩa rất lớn. Tôi nhắc lại một câu chuyện tôi nói chưa bao lâu, là trong nhà tôi có một cái bộ concordance, cái phù dẫn của ông Clark. Ông này giỏi kinh thánh kinh khủng lắm. Bao nhiêu chữ ông liệt kê ra, ông thuộc kinh thánh kinh khủng luôn, mới làm nổi cái bộ phù dẫn. Và người ta, ông kể lại rằng cái thuở ông còn là thiếu niên đó, ông bị mọi người xa lánh, ai cũng nói những lời không tốt, bị quậy quá đi, năng lượng nó dư mà, thành ra người ta bị thầy giáo coi như là thứ học sinh cá biệt. Cái đồ này chẳng ra làm sao gì, nói nặng lắm. Một ngày kia có một ông mục sư đến thăm, đến giảng rồi nói: ta tin rằng em có thể trở nên một người làm rạng rỡ nước Anh. À. Ông nhìn thấy cái tên khổng lồ ở trong cái thằng quậy. Và câu nói đó đã giúp đỡ nó. Đó. Quan tâm là khám phá thấy cái ơn, cái tài năng và khích lệ nó, phát triển nó lên nữa. Ô, nhiều khía cạnh của sự quan tâm. Và tôi mong ước rằng chúng ta nhiều khích lệ hơn là khích bác. Tôi nhớ có một lần tôi chia sẻ cái chủ đề này rồi, phải không ạ? Chúng ta có cái thói quen là dễ khích bác. Nhìn vô là thấy đi, càng đọc kinh thánh nhiều, càng kinh nghiệm ở đời nhiều, nhìn vô là thấy ôi đủ thứ, nhưng mà người đó đồng ý có tốt tốt, nhưng mà và nói lời khích bác vắng mặt hoặc có mặt. Nhưng mà khích lệ bao giờ cũng tốt hơn. Ở trong phần kinh thánh hồi nãy chúng ta có học đó, Roma đoạn 12 đó, ai có ơn khích lệ hãy khích lệ. Xin Chúa cho chúng ta quan tâm và đem đến khích lệ. Một trong những sự ban cho hết sức là quý báu. Có thể một sự lắng nghe, một sự thấu cảm, một sự khích lệ làm thay đổi, làm người đó có thể hướng về một hướng tốt lành. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa là những hội thánh không tiếc cái sự quan tâm, cái sự ban cho bằng quan tâm, thể hiện bằng sự quan tâm. Còn những cái phần khác nữa thì chúng ta, những tuần tới chúng ta sẽ học. Nhưng mà tôi mong ước rằng cái điều mà hội thánh của Chúa sẽ không giống như ngoài đời ở chỗ là chúng ta có sự quan tâm đến anh em, đến những người chung quanh chúng ta.